Chào các bạn. Hôm nay là ngày 10 tây tháng 10 năm 2021. Giờ trước hết xin mời chị Mai có tìm được tài liệu về lục đạo, xin mời chị Mai nói cho bạn đạo nghe.
Quỳ rồi tuần rồi mình có học mình có cái câu hỏi là sáu ngã luân hồi đó, thì mai có tìm tìm tình cờ ra cái bà cái giảng đó là nó nằm ở trong địa ngục du ký, mới tìm được một cái ở trong đó. Dì dì là dernière fois on a parlé des six voies de la réincarnation. Donc, j'ai pu trouver dans le voyage en enfer, c'est dans les dernières pages, lors du voyage de la dixième porte de l'enfer. Donc, il y a une explication sur ça. Donc, je vais essayer de lire en vietnamien et bah, peut-être qu'il va traduire en français. Voilà. Phật dương sinh có hỏi như vậy, có thể nói riêng về sáu ngã luân hồi được không? Thì Tế Phật trả lời là sáu ngã luân hồi gồm ngã trời, ngã người, ngã Atula, ngã địa ngục, ngã quỷ đói và ngã súc sinh. Đó là sáu ngã: ngã trời, ngã người, ngã Atula, ngã địa ngục, ngã quỷ đói và ngã súc sinh. Rồi anh Bảo có thể dịch, anh Bảo tính Bảo dịch nè.
Trong thiên đại địa ngục du ký ha,
Dạ.
le voyage en enfer et une partie où Đức Phật Tế Công giảng hả,
Phật Tế Công giảng thì Dương Sinh hỏi Phật Tế Công giảng.
Sĩ Công qui a expliqué sur les six voies de réincarnation. Donc la première voie c'est lên trời ha,
Ngã trời,
ngã trời sẽ là voie du ciel. Cái thứ nhì
ngã người,
là voie des êtres humains. Rồi.
ngã Atula,
C'est la voie des monts Atula. La
ngã địa ngục,
voie de l'enfer.
ngã quỷ đói,
La voie des monts affamés.
ngã súc sinh.
Et la voix des animaux.
Đó là căn cứ vào mỗi loài, mỗi bậc mà phân loại. Ngã trời tức ngã thiên đường, nơi tiên Phật thánh thần ở.
La voix du ciel, c'est la voix du paradis, là où résident les immortels, les génies et les bouddhas.
Oui, donc c'est pas vraiment le ciel, mais vraiment le ciel au plus haut, hein. C'est le sphère des Bouddhas et
Le fer céleste.
des saints, tout ça. Oui. Sau khi các vị đó đã chứng quả thành đạo, chẳng chẳng cần húp cháo lú.
Ces personnes-là, et quand ils ont réalisé leur voie spirituelle, ils n'ont pas besoin de boire la soupe de l'oubli.
Không phải qua đài kiến kiếp luân hồi, non, không phải qua đài chuyển kiếp luân hồi mà bay thẳng lên thiên đường.
Ils n'ont pas besoin de passer par le palais de réincarnation, mais ils volent directement vers le paradis.
Điểm này mong chúng sanh tỉnh ngộ để thoát ly sáu nẻo luân hồi.
Donc, ils veulent que les gens comprennent pour échapper à la voie des six réincarnations, les six voies de réincarnation.
Kẻ có nguyên lực hay túc duyên luôn ôm ấp lòng từ bi.
Celui qui ont la force et les opportunités, ils embrassent toujours la compassion.
Thấy chúng sinh chưa được độ, sinh lòng trắc ẩn nên thường xuyên chuyển kiếp đầu thai, tu chân học đạo.
Là sao? Cái này nói gì? Nó nói.
Để những người đó đó người quyết chí dạy dỗ để khai sáng dẫn đường cho chúng sanh.
Faisant des immortels, tout ça, les gens de ces mondes, ils veulent aider les gens terrestres à évoluer.
Oui, c'est-à-dire ils essaient de, comme il a la compassion, ils essaient de se réincarner quand même sur Terre pour aider les êtres vivants, oui, pour s'évoluer.
Ouais, có gì nữa không?
À oui, dạ còn. Giống như các vị giáo chủ, sư tổ của các tôn giáo, hẳn là có căn cốt tiên Phật. Do đó, nói tiên Phật không rời chúng sanh.
Giờ hết cái lục đạo rồi phải không?
Không, cái đó là cái cõi trời đó, cái cõi trời đó.
Cõi trời giờ hết lục đạo rồi thôi, mình không có
Thì cắt
không
nghĩa cái đó, còn cái cõi
khỏi cần cắt nghĩa nữa, mình nói biệt sáu cái qua đó là đủ rồi.
Còn ở trong của anh Thắng á, Anote ở trong cái Thượng Đế Giảng Chân Lý đó thì anh Thắng có chia ra thì rõ ràng. Anh Thắng có dịch ra một đoạn thôi.
Nói gì động.
Thì en effet, le terme luân hồi septensicose veut dire dans le contexte transmigration des âmes dans les six voies de l'existence. Le premier, c'est le monde des yeux ou des vas. Ngã trời. Le deuxième, c'est le monde des humains, ngã người. Le troisième, monde des démons guerriers ou Asura, la ngã Atula. Et quatrième, monde des démons affamés ou Preta, la quỷ đói. Cinquième, monde des enfers, la địa ngục. Et sixième monde des brutes, la súc sinh. Đây là của anh Thắng, Régie dans la loi de cause à effet, ou loi du karma. Voilà.
Cảm ơn chị Mai đã tìm kiếm và chỉnh sửa lại những gì thiếu sót và sai lầm của mình, đóng góp cho tất cả bạn đạo để cho sau này á người ta không có được hiểu sai nữa.
Vì Mai cũng tình cờ nghe, Mai cũng đặt câu hỏi trong trong đầu, sau cái tự nhiên có giống như ở trên nhắc mình sau đó thì mở 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 ra cái nhìn ra sao thấy tưởng tìm mấy cái cuốn sách đó nó mới thấy là
Thường mấy cái đó ở trong mấy cái cuốn của ông Dương Thiện Sinh nó nhiều lắm.
quỳ nhiều lắm, nhưng mà mình phải đọc rồi cũng không nhớ cái khúc nào đó.
Tại cái sách đó mình đọc cũng ba mươi mấy năm rồi, nó cũng không còn nhớ nữa.
Ui.
Nhớ mang máng, nhiều khi mình nhớ mang máng mình hiểu sai lầm. Không, mình phải coi lại cho nó chính xác hơn. Parce que
Ui.
je remercie à Mike qu'elle a trouvé ces six voies, tu vois, pour corriger l'erreur que j'ai citée semaine dernière. Parce que ce livre-là, je l'ai lu déjà il y a 35-36 ans, au début de pratique. Je me rappelle vaguement.
C'est à la page 455, c'est en vietnamien.
Et j'incite aussi pour les pratiquants dans le monde entier de contribuer pour les générations après. Mình cũng mong muốn mọi mọi bạn đạo được đóng góp trong cái sự hiểu biết của mình để cho mọi người học hỏi chung nhau luôn.
Cho nói được không? Anh bảo cho nói tiếp được không?
Rồi, xin mời anh Đức.
Tôi nghe thầy giảng á, băng của thầy á, mà tôi không biết băng nào. Cái sáu cõi cõi đó thì thật ra nó đúng mà không đúng thứ tự. Thứ tự thứ nhất là cõi trời, tức là Deva. Thứ hai là cõi thần, rồi tiên Asula. Rồi tới cõi người hạng thứ ba. Thứ tư mới cõi súc sinh. Thứ năm mới ngạ quỷ. Thứ sáu mới địa ngục. Địa ngục là cái cuối cùng nhất, cái tệ nhất. Đó là tôi nghe băng thầy đó. Bạn biết băng nào tôi không nhớ rõ.
anh
Là
có
sáu vậy đó.
anh có ghi
Tôi
lại
tính được.
anh có ghi lại như đúng đúng như vậy hả?
Dạ tôi nghĩ đúng vậy. Tại vì quả trời là cao nhất, kế đó mới thần, thì con người là hạng thứ ba, thứ tư súc sinh, thứ năm mới là ngạ quỷ, thì thứ sáu là vô địa ngục. Vô địa ngục là bị tội rồi, là cái đó là cõi chót nhất.
Tôi có hay cùng băng thầy nói về luật đạo luân hồi mà không biết thầy có kể ra không để nghe thử anh nha.
Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật là Nam đọc phương Nam nữa kính linh mô chỉ rõ có Phật Phật đo hành mà nói hoài nó không có vô trong tâm, nếu vô trong cái tâm thích nó là rồi tự mình niệm rồi mình thấy nó vô trong tâm thích rồi nó mở tròn chứ mình đã thấy sung sướng đó là nó vô nó nhớ Nam đọc phương Nam nữa kính linh mô chỉ rõ Phật đo hành a nhâm quý ngộ tâm nó tâm như như bình ba nó lên kinh khi rằng nó bao nhiêu quân đà ấy sân vào bao trùm đã phật khai tăng tự năng mình từ từ đến gom gọn nó thấy là luật thông sau được đó mà không thông thì nó phải trở về luật đạo đúng họ và luật tâm thông rồi nó mới thấy từ tâm trung tâm của chúng ta khai thông được như đã thông thì lúc đó nó mới thành Phật.
Đây là chỉ nói là lục tâm mà không thông á, là phải sáu ngã luân hồi. Để coi. Donc si on n'arrive pas à invoquer les six mots mantriques pour débloquer les six chakras, ça veut dire on doit passer par les six voies de réincarnation. Rồi, bữa nay vô học bài ha. Hôm nay bài học có tựa đề là Tâm linh. Tâm linh phát triển không ngờ vực, thực hiện tâm tu chuyển thức siêu. Dâm loạn không còn chân ý thức, tự mình sửa tiếng chẳng còn yêu. Lương Sĩ Hằng.
En français, la conscience spirituelle, notre conscience spirituel se développe sans aucun doute. Si nous réalisons notre conscience de perfectionnement spirituel, nous sublimerons notre cognition. Quand nous ne sommes plus en proie à la luxure des vagondés, nous nous éveillons dans notre pensée véritable. En nous corrigeant pour avancer, nous ne sommes plus amoureux.
Tâm linh là gì? Qu'est-ce que c'est la conscience spirituelle? Chữ này thầy xài rất là nhiều.
Selon la traduction, on parle de conscience spirituelle. Donc, il y a, on peut comprendre, il y a deux sortes de conscience. La conscience du monde extérieur où nous vivons, la conscience de tout le monde, et la conscience spirituelle qui est d'un niveau nettement plus élevé.
On va y aller.
Ah, thế tâm linh nó có theo hiểu có hai loại tâm linh. Cái tâm ai cũng có hết. Và tâm linh để sống ngoài đời như cái tâm linh theo đạo nó khác.
Không phải vậy. Bây giờ có ai có ý, có cái hiểu cái gì khác không? Tại cái này thầy xài hoài mà. Trong băng nào nó cũng có hết mà. Bây giờ mình nghe mình không hiểu là làm sao? Cái gì gọi là tâm linh?
Mình cũng có thể nói là cái trình độ của một cái trình độ của con người về về sự điển quang hay là về sự là linh hồn. Pour moi c'est le niveau de l'homme pour l'énergie et pour l'âme.
Còn gì khác không? Tâm linh nó khác với cái gì?
Thể xác.
À, thể xác là gì nữa?
Tâm phàm.
Tâm phàm nó cũng thuộc về tâm linh rồi, nhưng mà nó thấp. Tâm linh nó ngược lại với thể xác phải không? Mình có thể xác, mình có tâm linh. Là gì nữa? Một bên tâm linh, một bên kia là gì nữa?
Tâm ma.
Vậy tâm ma cũng là tâm thôi, không có nói về cái tâm, cái này mình không phân chia hai chữ ra được. Chỉ tâm linh này nó phải gom lại hai chữ chứ không có tách ra được.
Tâm linh là diện mối của đạo anh mà.
Mới của đạo nhưng mà nó đối nghịch lại với nó là cái gì? Từ nãy mình có nói một cái đối nghịch đó là sát, sát một bên, tâm linh bên. Bây giờ bên này có tâm linh, bên kia là cái gì?
Tâm phàm.
Không phải. Không phải, không có nói tâm, một bên tâm, bên gì? Bên là tâm linh, bên là cái gì? Bên tâm linh, bên cái sát. Bên kia là cái gì? Và opposition nó là cái gì?
Vật chất.
À, vật chất. La matière. Tout ce qui est matériel d'un côté, tout ce qui est conscience spirituelle, c'est de l'autre côté. Nói gì nữa? Nói gì nữa?
Tâm hướng hạ, tâm dục, ngược lại với tâm linh.
Tâm hướng hạ, tâm dục nó cũng thuộc về tâm linh à. Tất cả những cái gì mà nó liên quan đến cái sự phát triển của phần hồn mình là nó là tâm linh. Tout ce qui est lié à l'évolution de l'âme, c'est la conscience spirituelle, qu'il soit élevé ou bas. Il y a l'autre côté, c'est la matière, c'est la vie terrestre, c'est le corps physique. Tout ça, ce n'est pas la conscience spirituelle. Một bên là tâm linh, một bên kia là vật chất, là thể xác, là đời, cuộc đời ở bên ngoài này nè. Cái đó là theo theo đời, cái đó nó không phải là tâm linh. Có người đi theo đời mà mất tâm linh là vậy đó. Người ta không còn cái hiểu biết gì về đạo hết trơn á. C'est tout ce qui là le monde de l'énergie, le monde qui guide l'évolution de l'âme. Tout ça, c'est, ça fait partie de la conscience spirituelle.
Donc, on peut considérer haut ou bas.
Mais oui, c'est un domaine de la conscience spirituelle. Ah. L'âme est évoluée du niveau le plus bas vers le niveau le plus haut.
D'accord.
Phần hồn thì nó có thể tiến từ thấp tới cao, nhưng mà cái đó là về cõi tâm linh, là cõi của phần hồn, cõi tiến hóa của phần hồn, là cõi điển giới. Cái mà không có rời mó được.
Ừ.
Hiểu rõ chưa?
Hiểu rồi. Parce qu'on a fait un peu la confusion entre nhưng mà nó thấp và nó cao khác.
Người ta không
hiểu rồi. Giờ một thứ à. Hiểu rồi, hiểu rồi.
Trời đó giờ thầy nói tâm linh là hiểu sao?
On pense à la conscience spirituelle mais on n'a pas essayé de d'aller plus en profondeur, on a dit bon conscience spirituelle, c'est-à-dire tout ce qui est le niveau de la de l'âme, de tout ce qui est pas matière, sans plus. Mais on a fait la confusion entre le bien et le mal là-dedans, parce que le mal c'est la vie, donc il y a une petite confusion. Maintenant c'est plus clair. C'est ça la différence d'apprendre, parce que bon,
mais la conscience spirituelle peut évoluer ou régresser, donc.
Non, c'est, on parle de conscience spirituelle. En fait, c'est le domaine de la conscience spirituelle. C'est le domaine de la conscience spirituelle.
Donc, c'est beaucoup plus vaste.
Quand on traduit, on est un peu limité.
Qui tombe de
nouveau?
Cái tâm linh nó có nhiều cái niveau, có nhiều cái trình độ, nhưng mà mình phải sửa để mình tiến tới chứ.
Cái đó là chuyện khác. Mình trong cái giới của tâm linh, mình muốn tiến cái giới nào tùy theo trình độ của mình, cái đó là một cái khác rồi. Không phải là cái chuyện mà mình đang bàn ở đây. Ở đây mình đang bàn là mình muốn hiểu cái tâm linh là cái gì. Bây giờ hai chữ tâm linh mình không hiểu nữa, làm sao mình nói tới chuyện khác được.
Ok.
Thế anh bảo định nghĩa đó là hay nhất á. Là cõi tiến hóa của phần hồn của nó lại nhất đúng nhất không gì bằng hết. Và cái cõi là một cõi, tức là một cái giới, cảnh giới, một cảnh giới mà phần hồn tiến hóa nó gọi là tâm linh. Thì phần cái đó định nghĩa hay nhất á, hay nhất á.
Thì cái đó cái phần hồn là nó tiến hóa trong cái điển giới đó, mình không có rờ mó được. Trong khi cái vật chất đó, mình rờ mó được. Cái cuộc đời này mình có thể rờ mó được. mà cái thể xác này mình có thể rời bỏ được, mà cái tâm linh đó mình không có thể rời bỏ được.
Cái cõi hay cõi hay chữ đó hay.
Donc pour résumer, il y a deux mondes. Il y a le monde matériel, le monde terrestre. Ce corps physique, ça fait partie de ce monde matériel. On peut toucher, palper. Le monde de la conscience spirituelle, c'est le monde de l'énergie. On ne peut pas toucher, on ne peut pas le voir.
Mà có, ở trên sư lợi em có nghe là có lúc thầy giảng mất tâm linh.
Mất tâm linh là sao? Là cái đó là cái phần hồn của mình đó, nó không còn biết về tâm linh nữa. Nó chỉ biết về vật chất thôi. Nó bị chỉ biết hướng hạ, ham vui cái chuyện bên ngoài thôi. Nó không có biết lo về cái phần hồn của nó nữa, là nó mất tâm linh. Nó không còn hiểu biết cái gì về hồn, về Thượng Đế, về những cái gì mà vô hình, nó không có hiểu nữa. Nó chỉ còn có biết có cái cõi vật chất thôi.
Vậy là mấy cái người đó không có đi tu được.
Thì nó chưa có đi tu được, chứ không phải là nó không đi tu được. Tại nó mất tâm linh rồi, nó đâu có hướng về đạo đâu mà nó tu theo cái kiểu khác. Nó tu theo cái kiểu ông trời mà phải nhồi nó. Chứ nó không phải tu theo một cái pháp, theo một cái đạo mà hoàn cảnh sẽ nhồi nó. Tới chừng nào nó thức tâm nó mới tìm đạo nó tu. Nó cũng đang tu, nó phải sửa, nó đụng đầu nhiều khi nó đau quá. Thôi bây giờ không dám đụng nữa. Nó đụng tay vô lửa nó bị phỏng, nó không dám đụng nữa. Nó cũng đang tu vậy, nó mừng tu theo cái kiểu đó rất là chậm mà rất là đau khổ. Chứ mình không phải nói là nó không tu. Nếu mà mình nói cái chữ tu mà nghĩa rộng thì nó cũng đang tu. Còn nếu mà mình nói tu theo một cái pháp á, thì nó đâu có hướng về trời Phật, đâu có hướng về cái đạo nào đâu mà nó tu. Donc on a parlé des gens qui ont perdu la conscience spirituelle. Ce sont des gens qui sont, n'ont plus aucune notion de l'âme. Ils ne voient que la matière. Et des fois, ils ne croient même pas en l'existence de l'âme. Donc, il n'y a pas d'existence de Dieu. Donc, il n'y a aucune raison d'évoluer dans ce monde-là. Donc, ils ont perdu toute notion de l'âme et du monde invisible. Ils ne connaissent que le monde matériel. Donc, ces gens-là, rien à dire, ils ne peuvent plus mener la vie de perfectionnement. Je dis, si on prend le mot perfectionnement au sens large, ils vont continuer à évoluer, à se perfectionner, mais sans méthode, sans dharma, sans religion. C'est la vie qui vont les éduquer. C'est les circonstances de la vie qui vont les éduquer. Et ils vont évoluer comme ça. Quand ils se mettent la main dans le feu, ils vont être brûlés et ils vont se retirer la main. Et c'est comme ça qu'ils vont apprendre, à travers les épreuves très dures, pour s'éveiller. Rồi, nghe cái đoạn này á. Thấy hình không?
Thấy.
Thì một hôm, Đức Chúa Giê-xu có nói với Thánh Nicodem rằng muốn trở về nước trời, để trở về một đứa bé, thì ông Thánh Nicodem lúc đó đã già rồi. Ông mới thưa với Đức Chúa rằng, thưa Chúa, như tôi đây là một người già nua ở trần gian rồi, làm sao tôi có thể biến bản thể tôi thành đứa bé để mà đi trở về thiên đàng? Thì Đức Chúa Giê-xu trả lời rằng, nhà ngươi là tiến sĩ về thần học, mà nhà ngươi không hiểu rằng những gì thuộc về vật chất là thuộc về vật chất, những gì về tâm linh là thuộc về tâm linh. Thì khi con đọc tới đó, tự nhiên con được hiểu những điều gì trong vô vi đã dạy. Và con thấy xuyên qua các cái vô vi, chúng ta có thể hiểu được rất nhiều điều qua những kinh sách, nhưng mà phía bên Công giáo con thấy có rất nhiều người họ chấm bán vô vi mà không hiểu được cái điều mà Chúa đã dạy. Đó là con chỉ nêu một điều nhỏ ngày hôm nay thôi. Con xin thầy giảng sơ qua điều Chúa vừa mới giảng cho ông Nicodem.
Chân lý của Chúa không có sai cả. Vì Chúa nói học tới tiến sĩ là phải hiểu hết, trực tiếp không hiểu gì tâm linh. Cho nên ở thế gian chúng ta có thấy nhiều vị học tới tiến sĩ mà nói về tâm linh, thế giới không có biết được trả lời. Họ cho đó là triết mà thôi. Thực chất hướng về tâm linh phần hồn giải thoát, cho nên là khác. Nó phải khổ hơn nữa, qua một thế giới nữa, nó mới tiến được. Cho nên bên yogi có ân phước là biết được biên giới để tiến qua. Còn bên kia họ có cái hay của họ, khổ cực học về đời và sắp đặt trật tự của thế gian sắc hay. Còn nếu mà cộng với cái trật tự tâm thì họ tiến rất nhanh và rất trật tự, rất tốt. Lời Chúa để lại hai giới minh bạch. Chúng ta không chịu hành về giới bên kia, cứ ôm giới bên này thì chỉ ở giới bên này trong giới hạn mà thôi. Cho nên vì chúng ta hết sức hết cùng với giới vật chất là thánh giới mà thôi.
Donc cette cassette, Thanh a parlé de Saint Nicodème qui a posé une question à Jésus. Et il dit qu'il a lu que pour revenir au monde céleste, il faut devenir un bébé pour pouvoir revenir au monde céleste. Et Saint Nicodème dit, mais maintenant je suis très âgé. J'ai un corps qui est âgé comme ça, comment pourrais-je devenir un bébé? Et Jésus a expliqué que le monde de la conscience spirituelle est différent du monde de la matière. Donc c'est pour dire qu'il ne va pas revenir avec ce corps âgé physique, mais revenir, il va revenir avec le corps d'un bébé, mais dans le monde spirituel. Donc, c'est pour ça, maître, les gens ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la conscience spirituelle, qu'est-ce que c'est le domaine de la conscience spirituelle. Et sur Terre, ils pensent ça, c'est la philosophie. C'est tout. Mais il ne peut pas aller très loin. Có một cuộc sống, muốn có một cuộc sống tâm linh hoàn hảo thì mình phải làm sao? Pour avoir une vie spirituelle parfaite, que devons-nous faire? Quelles sont les conditions?
Trường trai diệt dục.
Trường trai diệt dục, hein?
C'est-à-dire abolir, pratiquer le régime végétarien et abolir la sexualité.
Cái này là cuộc sống tâm linh hoàn hảo, nó hơi khó phải không? Có nhiều người làm.
Ouais. Mais on doit tendre vers ça.
Giờ để nghe cái cuộc băng này thầy giảng nha.
Thế nào là một cuộc sống tâm linh hoàn hảo tròn đầy? Một cuộc sống tâm linh hoàn hảo là trường chay diệt dục, thực hành pháp lý khoa học. Pháp lý vô vi, khoa học quyền bí, Phật pháp là lúc nào cũng an lành, chẳng có sự gì rắc rối. Ở đây có bằng chứng rồi, thấy rõ anh Mạc La Cú Sê trước kia là một người nghiện a phiền, hết chất độc. Nhưng mà ngày nay anh tu rồi, anh không nghĩ tới tình tiền duyên nghiệp, lúc nào nhìn mặt anh cũng an lạc, không có gì khổ sở hết. Mọi người đều quý thương anh.
Donc, Maître a dit que pour avoir une vie spirituelle parfaite, il faut suivre le régime végétarien et pas de sexualité et pratiquer le dharma du Vovi. Donc, il faut pratiquer. Il ne suffit pas d'être végétarien et avoir une abstinence sexuelle, mais il faut aussi pratiquer nouveau vie pour nous développer.
Tại sao trên thế gian có người khao khát tìm hiểu về tâm linh của họ? Có người không cần biết đến trời đất, chỉ cần một ngày ba bữa cơm, có tiền đi du lịch vân vân là đầy đủ cho họ. Thậm chí thích đi Thái Lan để ăn chơi cho thỏa thích.
Cho nên mỗi phần hồn tiến hóa khác nhau. Từ cõi con thú tiến hóa lên làm người, từ cõi tiên giáng lâm xuống hỗ trợ cho thế gian, cùng tiến hóa từ con người dũng mãnh trở nên một đại trượng phu, tu tiến trở nên đại trượng phu, trở lại hỗ trợ cho thế gian. Nhiều người, người ta cũng là người, tại sao người ta chủ bao nhiêu căn xưởng mà giúp bao nhiêu người có công ăn việc làm? Họ có căn duyên gì mà họ có khả năng như vậy? Chính họ cũng một người đơn giản như chúng ta, cho nên cái cấp bậc tiến hóa đều khác nhau. Nó ở giới nào tiến hóa khác nhau. Giới con thú tiến hóa tức ham vui, thấy cuộc sống thế gian chỉ ham vui mà thôi, dục lạc ham vui, đó là cái phần hồn mới tiến hóa. Cái đó là cái khả năng của họ, chỉ tới đó thôi. Chúng ta hiểu tới đó không nên chê bai họ, nhưng mà trình độ tới đó là họ phải hấp thụ những chuyện như vậy mà thôi. Còn những người hướng về tâm linh trình độ khác, trước khi họ đã tu một đoạn đường rồi họ trở lại làm người, họ chỉ tiếp tục tìm con đường tu ngoài đường khác, họ không thấm thía và không có cần biết tới.
Trong này thầy nói gì vậy?
Ça dépend du niveau de compréhension de chacun. Il parle, par exemple, que certaines personnes dans cette vie deviennent des chefs d'entreprise qui arrivent à aider beaucoup de monde ouvrier, les gens qui travaillent avec lui, parce que dans d'autres vies, il a beaucoup pratiqué, il s'est réincarné à ce niveau-là. Puis d'autres personnes qui ont un niveau différent peuvent y aller plutôt vers la vie, la distraction et des tas de choses. En résumé, il ne faut pas juger le cas des gens parce qu'ils sont à ce niveau-là et ils vont certainement évoluer, mais c'est leur niveau, il faut accepter tel que les choses se présentent. Donc, résumé, on a le niveau qu'on possède en vivant d'autres vies, des vies antérieures. Ce qui fait que dans cette vie, on a ce comportement, cette direction dans l'évolution des choses de leur vie. Il faut accepter les choses et ne pas faire des critiques inutiles.
Có ai nhớ gì khác không? Cuộc băng này nó chỉ ngắn thôi, nó không có dài. Mình nghe mình nhớ được cái gì?
Thì thầy nói là trình độ tự thú lên thì ham chơi, còn trình độ mà sáng suốt ở trên xuống để phục vụ kiến thiết ở thế gian. J'ai compris que les gens qui passent de animal à l'homme, ils aiment bien s'amuser, ils aiment bien tout profiter de la vie, tandis que en haut, quand ils descendent sur terre, c'est pour œuvrer le technologie, tout ça, pour aider évoluer la matière et la spirituelle des êtres humains.
Mm-hmm. Gì khác nữa không? Có ai nhớ gì khác nữa không?
Thầy nói trình độ là của mấy người mà ham vui, hiểu tới đó thôi, thì hãy chờ ngài tiến hóa trong trật tự. Parce que maître il a dit que leur niveau il comprend que ça seulement, tu vois, il va en petit pour évoluer, et chaque niveau est différent, c'est l'évolution de chaque âme.
Trước tu rồi kiếp này xuống kia có tu thôi, không biết làm gì hơn.
Tu thì nếu mà mình hướng về tâm linh đời kiếp này, mình tiếp tục tìm con đường tu thôi. Bây giờ nhắc lại nha, thì thầy nói là nó cái sự tiến hóa nó mọi người mỗi phần hồn nó đều khác nhau hết. Chaque niveau d'évolution de chaque âme est différent. Il y a des gens qui se sont réincarnés mais à partir des animaux, ils sont devenus des êtres humains. il y a des immortels qui descendent sur terre dans un corps humain pour aider les gens. Et il y a des êtres humains qui continuent à mener leur vie de perfectionnement et ils vont évoluer vers le monde supérieur et puis ils reviennent aussi aider les êtres humains. Il y a différentes classes d'évolution. Donc c'est pour ça dans la vie, on voit plein de gens, mais ils ont des niveaux tous des niveaux différents. Les gens qui sont évolués à partir des animaux, ils n'aiment que la joie, ces distractions, les jouissances sur Terre. Ils ne connaissent pas le domaine de la conscience spirituelle, de la religion, de la voie spirituelle, tout ça, ils ne comprennent pas. Ils ne savent que se réjouir de cette vie. Ils aiment bien les joies terrestres. Mais c'est leur niveau d'évolution. Un jour, ils vont évoluer plus parce qu'ils viennent d'évoluer à partir des animaux. Donc, ils ne peuvent pas avoir une conscience spirituelle développée. Et les gens qui ont déjà mené la vie de perfectionnement dans les existences antérieures, donc, se sont orientés vers la conscience spirituelle. Donc, dans cette vie, et ils vont continuer à rechercher la voie de perfectionnement spirituel. C'est pour ça qu'on n'est pas tous pareils. On a des... Dieu nous a donné tous un corps humain, mais le niveau de chaque être humain est complètement différent. Tu sais, tiến hóa về tâm linh thế này, nó con thú tiến hóa lên làm con người. Rồi tiên Phật xuống thế gian giúp con người và con người tiếp tục tu để thành đại trượng phu là người để hiểu biết nhiều và trở lại giúp cho thế gian cũng có. Thành ra cái trình độ mỗi người nó khác. Thành ra thầy cũng có nói là ở trình độ tại sao cũng con người mà người đó người ta là phải làm chủ hãng. Người ta tạo công ăn việc làm cho biết bao nhiêu người. Người ta có cái trí sáng mà người ta tạo được cái hãng mà cho cái hãng nó chạy. Là cái trình độ tiến hóa của họ tới đó thì họ có cái khả năng đó, còn cái người không có khả năng thì phải học để tiến hóa hơn thôi. Rồi gì nữa, con người mà không có tiến hóa về tâm linh được thì ông trời không phải làm sao. Pour les gens qui ne peuvent pas évoluer, qui ne peuvent pas éduquer par la conscience spirituelle, qu'est-ce que Dieu fait pour les aider?
Les épreuves de la vie vont les aider à l'évolution. Ils vont apprendre dans la difficulté, les aléas de la vie. Mấy người đó sẽ học trong khó khăn, bài học rất khó, để cho được thức tâm.
Bài học gì?
Học đời, học mấy cái les accidents de la vie, les problèmes, que ce soit des problèmes familiaux, dans le travail, hein, les soucis de chacun, pour que pouvoir éveiller leur conscience. Qu'ils pensent à qu'il y a autre voie que la vie sur Terre. Quand ils sont confrontés à beaucoup de souffrances, ils vont dire peut-être qu'il y a autre chose que courir après le travail, l'argent, le confort.
Luồng điển bi trí dũng đại bi đại trí đại dũng nó phóng cho các bạn để các bạn thích tâm và lo tu. Các bạn thấy cái này, sự quan tâm của bề trên không bao giờ bỏ người tu. Cho nên các bạn tu không có phải lầm đường lạc lối. Chỉ cái chí tu nghiệp bạn phải nhận. Chính bạn làm ra thì bạn phải nhận. Đây sự nó xảy ra tới nghiệp thân. Cố gắng tu thì nó vượt khỏi, còn không cố gắng tu thì lấy nghiệp thân mà giáo dục tâm linh. Đó là luật trời. Chứ đừng nói tôi tu này tôi không bệnh, bệnh chứ. Tôi một ngày nào phải dùng nghiệp thân để giáo dục tâm linh, để tâm linh càng ngày càng thức giác và từ bỏ cái sự tâm tối đậm loạn. ta nuôi năm mấy chục năm nay, ta dứt khoát nó đi, hy sinh nó đi, không cần nó ta cũng vẫn sống. Các bạn thử coi.
Thầy nói gì trong này?
Thầy nói nghiệp thân để dạy giáo dục cái tâm linh mình.
Nói tiếng Tây đi.
Donc maître a dit pour nous aider à évoluer à la spirituelle, à la conscience spirituelle, il se sert de karma corporel.
Thành ra khi mà mình tu điển của bề trên chiếu cho mình nhiều lắm. Quand on mène la vie de perfectionnement, on pratique la méditation, le monde en haut nous envoie beaucoup d'énergie. Mais nous devons payer quand même nos karmas. Un jour, il y a le karma du corps qui va arriver. Si on pratique bien, ça va être un peu allégé, mais sinon, on doit payer quand même le karma du corps. Ce n'est pas parce qu'on pratique cette méthode qu'on ne paye pas son karma du corps. Tout ce qu'on a fait, on doit le payer. Mais si on pratique bien, on va alléger un peu notre karma du corps. Sinon, c'est le karma du corps qui vont enseigner notre conscience spirituelle pour nous faire éveiller. Si on a un karma du corps dans cette vie, c'est qu'on a dû faire quelque chose de mauvais. Et on doit payer.
Mais même Monsieur Tam était malade aussi.
Mm-hmm. Ça, pourquoi Maître, à la fin, il est malade?
Parce qu'il a fait l'aspirateur. Il a pris sur lui tous nos mauvais travers, nos défauts. Je ne pense pas qu'il a quelque chose à payer vis-à-vis de sa traversée sur la terre. Il est Bouddha déjà. Il n'a plus rien à voir avec les péchés. Mais quand il nous voit, qu'on est malade, on demande tas de choses, il aspire tous nos travers. Et plus qu'il en aspire, plus qu'il est malade. Et à la fin, il a dû payer, il a dû régler la note. Voilà. Là, thầy thành Phật rồi, thầy đâu có cái nghiệp thân gì nữa đâu. Thầy xuống dưới này, thầy gặp mình, thầy thương mình, thầy rút trượt của mình nhiều lắm. Thành tới cuối đời thầy phải trả hết chứ sao? Cái đó là tội lắm. Thầy rước hết cái phần trượt của bạn đạo nhiều lắm.
Tâm linh phát triển không ngờ vực.
En premier vers, notre conscience spirituelle se développe sans aucun doute.
Tại khi mà mình tâm linh mình phát triển, mình có sự sáng suốt rồi đó, mình thấy rõ những gì là sự thật. Còn khi mà mình không có phát triển, mình còn nằm tâm tối, mình còn nghi ngờ. Còn nghi ngờ thế này thế đi thế nọ, mình nghĩ cái đó có phải đúng hay không, mình còn tâm tối. Moi, je pense que c'est qu'on a évolué, on a lucidité et on plus de doute. On sait c'est la vérité, mais quand on est dans l'obscurité, ben on a des doutes. On ne sait pas si c'est juste ou c'est pas juste, si c'est bon ou c'est pas bon.
Rồi bây giờ mình tu cái pháp này, cái tâm linh mình phát triển từ đâu tới đâu? Từ cái gì qua tới cái gì mình có thấy không? Bon, quand maintenant cette voie de perfectionnement, on a dû voir l'évolution, le développement de sa conscience spirituelle. Est-ce qu'on peut retracer un peu les différentes étapes qui prouvent l'évolution de notre conscience spirituelle?
Ben, premièrement, c'est la santé. Mm-hmm. Et après, c'est le caractère, nos défauts, nos fautes, tout ça, on le voit.
Mm-hmm.
Et après, le spirituel arrive après seulement, quand on a l'équilibre. Mình thấy, thứ nhất là mình sức khỏe trước. Rồi xong rồi mới thấy tánh hư tật xấu của mình để mình sửa. Rồi sau nữa là về điển giới là khác nữa, ở trình độ khác nữa.
Trước khi mà mình thấy tánh hư cái tật xấu của mình, mình có phát triển về cái gì trước không? để mình thấy được cái tánh hư thật xấu của mình. Avant de pouvoir voir ses mauvais caractères et ses défauts, il faut qu'on ait quelque chose en plus pour pouvoir voir. Parce que des fois, on commet des erreurs, mais sans le voir, sans être conscient. Nhiều khi mà mình làm sai mà mình không hiểu cái đó là sai nữa, mình đâu có sửa được. Trước khi mình đi tới cái sửa sai ấy, là mình phải có những cái giai đoạn phát triển về tâm linh nó khác. Faut traverser d'autres étapes préliminaires.
Ce serait l'ordre, d'après moi.
L'ordre gì?
Lặp lại sự quân bình.
L'équilibre, oui. Mais d'abord l'ordre dans notre vie, dans le quotidien, chez nous même. Dans le désordre, on n'arrive à rien. Il faut trouver l'ordre en soi. Et
cái đó là lập lại trật tự là cũng là một cái, là cũng là một cái sự một mức tiến hóa của tâm linh. C'est aussi un niveau d'évolution, de développement de la conscience spirituelle. Avant qu'on voit une maison désordonnée, on peut vivre là-dedans sans problème. Et maintenant, en rétablissant l'ordre à l'intérieur de nous, on ne peut plus voir ça. On essaye d'arranger même sa maison. Mais lúc trước mình chưa khi tu, nhiều khi mình sống ở trong cái nhà mà nó bê bối tùm lum hết trơn, mình sống cũng thoải mái, không có thấy khó khăn gì hết á. Nhưng mà khi mình bắt đầu mình lập lại trật tự, mình biết trật tự là cái gì rồi đó. Thì lúc đó mình nhìn cái đó mình thấy khó chịu, là mình không có thể để cái nhà mà nó mất trật tự như vậy. Cái đó là cũng là một cái bước tiến khai triển về tâm linh. Thì tự nhiên nó thích cái gì mà trật tự, gọn gọn ghẽ, nhẹ nhàng, thì nó cũng phải làm cho cái nhà của nó cũng phải trở nên gọn ghẽ, nhẹ nhàng, trật tự. Cái đó là một điểm. Rồi gì nữa?
Cái giá trị như hồi trước mình thích hướng ngoại, thích đi chơi này kia nọ, bây giờ mình thích nghe băng thầy, đúng không? Tìm hiểu về đạo pháp nhiều hơn.
Ừ.
Mình thấy có sự khác biệt cho cũng chỗ đó. Mais comme avant, on les vient balader, promener, tu vois, vers l'extérieur. Et maintenant, ça nous dit plus rien. On est plus écouter les cassettes et les vidéos de maître.
Mm. Oui, ça, c'est aussi une étape du développement de la conscience spirituelle. On est plus attiré vers la conscience spirituelle que vers le monde extérieur. Là còn gì nữa? Còn cái gì mà nó liên quan tới cái vụ mà nghe băng thầy? Qu'est-ce qui est en relation avec l'écoute des enseignements de maître? Mình khai triển tâm linh thì nó như thế nào? Mình nghe băng nó như thế nào? Mình chưa khai triển được tâm linh nhiều thì mình nghe băng nó như thế nào?
Nếu mà khai triển tâm linh nghe băng lướt qua thôi, còn khai triển tâm linh là nghe đi nghe lại để tìm hiểu sâu xa hơn những cái gì mà thầy giảng. Moi, j'ai dit que quand on ne développe pas beaucoup, on écoute une fois. Mais si on développe, bah, on réécoute, réécoute, aller-retour pour comprendre en profondeur. Ce qu'il explique.
Thì cái đó, mình tự nhiên, mình nghe băng thầy, mình muốn đào sâu chân lý. Mình muốn khai triển cái chân lý để mình hiểu rõ hơn. Những cái lời của ông Phật, ông để lại, mình hiểu rõ hơn. Rồi sau đó mình mới thấy được cái gì đúng, cái gì sai. Mình mới hiểu được cái nào là ác, cái nào là thiện. Thì mình tránh cái ác, mình hướng về cái thiện trong cái giai đoạn đầu. Là mình đi tới cái thập thiện, thập ác chỉ hòa bình đó. Là mình không thể nào biết cái thiện không mà mình không hiểu cái ác là cái gì. Tại vì mình không hiểu cái ác là cái gì á. Nhiều khi mình dẫm chân vô cái ác mà mình không hay. Comme Roger disait, on développe sa conscience spirituelle, donc on aime bien creuser ce que le Bouddha nous a laissé comme enseignement. Mais pourquoi on doit creuser et non pas passer à travers tout? Quand on est d'habitude, quand on écoute une cassette, tout ce qu'on n'arrive pas à retenir, on laisse passer. On dit, c'est pas grave, on va retenir ce qu'on retient, le reste, on verra. Hein? On laisse passer comme ça. Mais celui qui a développé sa conscience spirituelle, il veut chercher, il veut aller plus loin, il veut comprendre davantage. Parce que vous voyez que dans une minute d'enseignement de maître, il y a plein de choses. Et on n'arrive pas déjà à tout retenir. Voilà, si on écoute une cassette de 45 minutes, il y a beaucoup de choses qui nous passent à travers. Donc, on va s'arrêter, on va écouter, on va pointer, exploiter mot à mot pour voir qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, bout par bout. Et c'est comme ça, on va creuser, on va développer sa connaissance spirituelle. Et après, on va mieux comprendre qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal. Il ne suffit pas de connaître que le bien. Parce que si on ne connaît pas qu'est-ce que c'est le mal, on risque de commettre le mal sans le savoir. Donc, il faut bien connaître qu'est-ce qui est le mal pour éviter de le faire et pour s'orienter vers le bien dans un premier temps. Alors, sau đó, mình mới biết à, cái tánh hư tật xấu là cái gì? Ce n'est qu'après qu'on va comprendre qu'est-ce que c'est un mauvais caractère et qu'est-ce que c'est une mauvaise habitude. Parce que des fois, on a des mauvaises habitudes, mais on considère ça comme normal. Il n'y a rien de choquant. Tout le monde fait ça, moi je le fais. Il n'y a rien de choquant. Alors, mình thấy, mình hiểu được, thầy giảng phân tách cho mình hiểu rõ từng ly từng tí, cái nào nên làm, cái nào không nên làm, cái nào nó hại chỗ nào. Donc, maître nous décortique tout, chaque geste, chaque mouvement, chaque pensée. Qu'est-ce qu'on fait ça, quelles sont les conséquences? Et comme ça, on comprend mieux. On comprend mieux qu'est-ce que c'est une ordure et comment on récupère les ordures. Ça, on arrive à comprendre. Avant, on le fait naturellement. On sait pas, on est en train d'amasser les ordures dans sa maison. Lúc trước, mình hốt rác, mình cũng không biết là hốt rác là cái gì. Bây giờ mình biết cái nào là rác và cái cách nào để hốt rác, cách nào để quét rác. Thì lúc đó mình mới bằng lòng hy sinh tánh hư tật xấu. Thì lúc đó mình mới biết cái nào cần phải bỏ và cái nào mình cần phải hy sinh. Tại sao phải dùng chữ hy sinh? Tại vì nhiều khi mình quen cái đó quá rồi, nó bám vô trong người mình, muốn biểu bỏ nó rất là khó. Mình không có chấp nhận hy sinh mà bỏ những cái mà mình thích đó, là để cho mình tiến về cái thanh nhẹ hơn, mình bỏ không được. Phải không? Cũng như những cái nghiền ở thế gian, là tánh hư tật xấu, những cái khoái lạc ở thế gian, biểu bỏ là bỏ đâu có được. Đó là cái khoái lạc của con người mà. Il y a les plaisirs terrestres. On vous demande d'abandonner. C'est difficile. Les entités ne vont pas accepter. Il y a tellement de bonnes choses sur Terre. Et si on dit qu'il faut délaisser ça pour avoir quelque chose de plus léger, échanger, s'ils ne comprennent pas, ils n'acceptent pas. Rồi. Tâm linh phát triển không ngờ vực. Mình thấy rõ cái sự phát triển của tâm linh của mình. Mình không còn nghi ngờ gì nữa. Mình thấy rõ cái sự tiến bộ nó như thế nào. Thiện tâm tu chuyển thức siêu.
Deuxième vers. Si nous réalisons notre conscience de perfectionnement spirituel, nous supprimerons notre cognition.
Thực hiện tâm tu là ça. Qu'est-ce que ça veut dire réaliser la conscience de perfectionnement spirituel? Thực hiện tâm tu là sao?
Mình cố gắng mình tu lúc nào mình cũng hướng thượng để mà mình tu. Mình không có chánh mãn. Phải thực hành.
Đứng tay đi.
C'est-à-dire, on s'efforce de pratiquer et s'élever tout le temps et on ne doit pas négliger. Donc, il faut pratiquer, il faut la pratique.
Đối với mình nó thực hiện tâm tu phải niệm Phật nhiều. Tại vì đó là tâm pháp mà muốn tu tâm là phải cố gắng niệm Phật để cho lập lại sự quân bình. Moi j'ai dit que si on veut que notre âme il mène bien la vie spirituelle, il faut placer beaucoup Nam Mô Đà Phật. Parce que Nam Mô Đà Phật c'est le dharma du cœur quoi.
Oui, dans la pratique, il y a tout ça. Donc, de placer les mots, c'est très important aussi, oui.
Theo tôi nghĩ thực hiện tâm tu là tu chứ không phải tu trong cái giờ mình thiền, tu trong ngày, mỗi nơi, mỗi lúc mình nghĩ tới cái sự tu của mình hết. Mình làm cái gì cũng nghĩ tới cái tu hết mới mới gọi là thực hiện tâm tu.
Tout à fait d'accord avec toi.
Thì bây giờ mình muốn tu trong bất cứ giờ phút nào thì cũng như Roger nói là mình không có niệm Phật đó, thì mình khó tu lắm. Mình không có thấy được cái chuyện gì đúng, cái chuyện gì sai mà mình khó hướng thượng. Mình nói mình tu trong mọi hoàn cảnh. Nhưng mà nếu mà mình không có niệm Phật được đó, thì mình khó tu trong mọi hoàn cảnh lắm. Đời đời nó hút mình hồi là mình chạy theo nó. Mình muốn trong tâm mình muốn lắm. Nhưng mà mình thực hiện không được. Nếu mà mình không có niệm Phật á, là mình không có thực hiện được cái tâm tu. Là tại vì mình làm không được, mình muốn trong ngày mình tu, mình bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình hiểu là con đường tu là quan trọng. Mà cái sự tu nó mình cũng không còn nhiều thời giờ. Nhưng mà nếu mà mình không niệm Phật á, là cái đời nó hút mình lẹ lắm, chút xíu là nó hút mình ra ngoài rồi. Là mình không có tu được cái tâm mình muốn tu, nhưng mà nó muốn nó tu, muốn quảng đại, nó muốn mở rộng cái tâm nó. Nhưng mà hồi mình không có niệm Phật thì cái tánh đó, nó chụp mình lại, nó làm cho mình bực bội sân si, cái lúc đó cái tâm mình tu không được, mình không có thực hiện được cái tâm mà mình muốn tu. On peut pas réaliser le cœur de perfectionnement spirituel si on n'invoque pas assez les six mots, parce qu'on veut bien pratiquer l'amour et le pardon et l'amour. Mais on est vite rattrapé par nos caractères, c'est-à-dire nos entités, qui prennent le dessus et qui nous poussent vers d'autres voies. Donc, en fin de compte, on n'arrive pas à réaliser ce cœur de perfectionnement spirituel. Chuyển thức siêu là sao? Chuyển thức siêu.
Anh là dịch tiếng Pháp luôn.
Chuyển thức siêu.
Chuyển thức siêu, nous sublimerons notre cognition.
Chuyển thức siêu có nghĩa là cái gì?
Nhờ cái thực hiện, nhờ cái sự công phu của mình thì cái thức mình nó cao siêu hơn, nó thoát trần.
Thì mình nhờ mình thực hiện được cái tâm tu á, thì làm sao mà cái thức mình nó thoát trần được. Thì mình thực hiện tâm tu như thế nào mà cái thức mình nó có thể thoát trần được.
Mình phải practice nhiều để cho mình có cái niveau cao chút xíu mình mới thức siêu.
Chút xíu là sao?
Thức siêu là
Chút
em
xíu.
nghĩ thức siêu là la vitesse de croisière, on arrive à atteindre le summum.
Cái gì gọi là siêu,
Cái thực hành của mình, cái tu
cái
hành
gì,
của mình.
cái gì gọi là sublime, cái gì gọi là siêu?
Siêu là ở ở ở ở ngoài cái thể xác này,
À, siêu là
cái biết về không giới này kia nọ, siêu
nó hơn cái phàm,
cái phần.
cái phàm
nó hơn cái phàm là gọi là siêu, nghĩa là thoát phàm.
Thoát phàm.
Siêu là nó hơn cái phàm này, nghĩa là nó phải thoát phàm. C'est dire qu'on parle de sublime, c'est dire qu'on passe le niveau du profane. On a échappé le niveau du profane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'âme, au lieu de résider dans ce cœur profane, il va résider au niveau du cœur céleste. Le thoát phàm là cái phần hồn nó phải ngự ở trên đỉnh đầu. Nó phải trụ đảnh ở trên. Trụ đảnh ở trên này, ça veut dire qu'il va rester toujours au sommet. Là il a échappé au profane.
C'est pas un peu.
Ah ouais, c'est pas un peu. Siou, ça veut dire très très élevé. Tu as échappé au monde profane. Tu es déjà accédé au monde céleste. Thức siêu, thức mình là luôn luôn nó nghĩ chuyện cao siêu thôi à. Không có nghĩ chuyện phàm trần nữa. Không có nghĩ cái chuyện tranh chấp hơn thua, làm giàu kiếm cơm, hay là muốn gạt ai, hay là muốn làm cái gì tầm bậy tầm bạ, nó không có thèm nữa. cái thức nó đi tìm hiểu cái chuyện cao siêu không à, làm sao mà để thoát phàm, làm sao để cứu độ chúng sanh, nó tìm hiểu những cái gì mà người phàm không có tìm. Il va rechercher les choses que les profanes ne recherchent pas. Thành ra cái thức của những người mà thoát phàm nó khác. La conscience des gens qui sont libérés du monde profane, c'est différent. Đúng như ông thầy của mình là một cái lý dụ, một con người thoát phàm là không có còn lo cái chuyện mà phàm trần nhiều, nó chỉ lo giúp đỡ và xây dựng cứu độ chúng sanh thôi. Thì cái sự hiểu biết ấy, khi mà cái thức mình nó thoát phàm ấy, thì nó sẽ mở rộng lắm, nó sẽ hiểu được nhiều chuyện mà cái tâm phàm không thể nào hiểu được, và comprendre beaucoup plus de choses qu'un profane ne peut comprendre, parce qu'on est limité dans ce corps, on est emprisonné. Cũng như một cái người mà bị giam trong cái khám tối ấy, đâu có hiểu được nhiều chuyện. Cái người mà được mở rộng đi học hỏi khắp các nơi thì người đó sẽ hiểu nhiều hơn. Dâm loạn không còn chân ý thức.
Troisième vers. Quand nous ne sommes plus en proie à la luxure des vagondés, nous nous éveillons dans notre pensée véritable.
Làm sao?
Lorsque nous sommes arrivés à cet état, lorsqu'on peut dire que c'est sublime, qu'on a dépassé, sorti de notre corps et de nos pensées profanes, à ce moment-là, il n'y a plus de luxure. C'est absolument impossible d'avoir de parler de luxure lorsqu'on est déjà sublime.
Tại sao lúc đó mình không còn dâm loạn nữa vậy? Tại sao khi mà mình thoát phàm rồi mình không còn dâm loạn nữa? Tại sao cái dâm loạn nó không có thu hút mình được nữa?
Tại vì cái dâm loạn, ça relie, ça fait partie du corps, c'est les choses qui que le corps aspire. Mais lorsque nous sommes dans le état de sublimité, il n'y a plus cette attraction de luxure, d'amour terrestre et tout ça, c'est bien fini.
Cái đó kêu từ đạo, nó kêu bằng gì? Khi mà mình ở trong xác phàm mình bị nó thu hút vậy, nó kêu là cái gì? Cái từ đạo hai chữ đó nó kêu bằng cái gì? À, bây giờ ông từ ngữ tâm linh nha. Bây giờ ông từ ngữ tâm linh nha, hai chữ. Cái gì mà nó dính líu tới cái rễ xác của mình mà nó làm cho mình bị dâm loạn, kêu bằng cái gì?
Hướng dục không?
Dục thì có rồi đó, nhưng mà cái chữ hướng này nó không đúng.
Dâm dục phải không?
Không phải dâm dục thì quá thường. Không phải. Dính liếu với cái thể xác. Bữa nay học cái từ ngữ tâm linh rồi đó.
Nhiễm trần.
Không phải. Nhiễm trần là nó không phải dính tới cái dục. Nó có cái dục ở trong.
Dục giới.
Nó có cái dục nhưng mà nó có một chữ đúng rồi đó. Chữ dục là đúng rồi đó. Nhưng mà còn thiếu chữ đầu.
Tâm lực phải không?
Không. Có chữ dục ở trong. Có chữ dục ở trong mà nó thiếu chữ đầu. Suy nghĩ trước đi. Đúng một chữ rồi đó. Được nửa điểm mà.
Phải địa lực không?
Không. Nó có chữ dục ở động mà. Làm sao mà thêm cái chữ gì đằng trước á. Chứ đừng có chế thêm cái chữ kia là trật rồi. Bây giờ trúng hết 50% rồi mà sửa là trật hết 100% à.
Vật dục.
Không phải.
Nhất phát thất tình lục dục.
Không, hai chữ thôi. Bây giờ trúng được 50% mà đừng bỏ cái trúng chứ. Trúng được 50% rồi phải giữ cái đó chứ. Bây giờ mình trúng 50% rồi mình bỏ luôn vậy là mất hết tiền rồi. Bây giờ kiếm thêm 50% nữa là cái chữ đằng trước có một chữ thôi.
Lục dục.
À, nhục dục.
Nhục dục hả?
À, nhục dục là cái gì?
Mới nghe không biết.
Nhục dục là về sát thân.
À, về sát thân, cái dục mà về sát thân á. Thành ra khi mà mình còn ở trong cái thác này là mình bị cái nhục dục. là cái sự đòi hỏi lôi cuốn của cái xác của mình đó. Người ta kêu là nhục dục, nhục là nó thuộc thuộc về cái xác thân, là cái dục nó liên hệ với cái xác thân của mình, nó kêu là nhục dục. Nè, bên này học thêm chữ nữa ha. Có chứ, thầy có giảng mà.
Nhục là nhục thể,
là dính xác, dính líu với cái xác của mình á, những cái dục mà nó, cái sự ham muốn mà nó dính líu tới cái xác của mình. Tại vì khi mình còn ở trong cái thể xác này, mình mới bị cái sự đòi hỏi của cái thể xác này. Cái dục là do cái thể xác, đòi hỏi của thể xác. Donc il y a un mot qui désire en vietnamien qui désigne le mot désir charnel. C'est comme on est.
Comme ah, on est... c'est le désir charnel. Ah, d'accord.
Oui. Ben ouais. Comme on est encore dans ce corps physique, on a des désirs. Et des désirs charnels, ça amène la sexualité et tout ça.
Ah, heureusement que tu as traduit, parce que moi, ça reste un petit mot assez c'est... pittoresque, mais rien à voir avec désir charnel. Au moins, c'est clair.
Ouais, au moins, c'est clair. Hein?
Ah oui.
Hiểu chưa? Bên này học được thêm chữ mới. Kỳ sao ông thầy không có nói là hiểu là cái gì á. Chứ khi nhiều khi ông nói mình không hiểu gì cho qua luôn.
Les, un exemple de plus.
Les plaisirs, des désirs et des plaisirs charnels. Thế là tất cả là nhục dục. Mấy cái plaisir charnel cũng là nhục dục. Cái gì mà nó dính tới cái xác là kêu là nhục dục. Mấy cái tham muốn, khoái lạc mà nó dính tới cái xác kêu là nhục dục. Ông thầy không có xài chữ này nha. Nên là kỳ sao nghe tới cái chữ này là hiểu rồi. À, chữ này tôi có hiểu rồi, chứ không phải đi cho nó qua luôn, kệ ông nói gì ông nói. Ờ, chứ sao bây giờ nghe ông hiểu cho nó qua luôn đi. Thường thường là vậy, cái nào chữ nào ông hiểu cho qua luôn đi, chữ nào hiểu được hiểu, cái nào ông hiểu cho qua đi.
Làm sao giờ biết làm sao giờ
hỏi
mai mốt quá. Mai mốt cái nào mà nghe không hiểu ghi lại một bên rồi để học.
À, hỏi đặng tiền. Thành ra buổi tại sao cái buổi thứ bảy mà chủ nhật mà ở bên Mỹ á, là nó có cái khóa vấn đáp là vậy, người ta nghe người ta không hiểu, người ta ghi lại người ta hỏi. Thành ra nó mới nhiều đề tài hơn để cho mình học là tại vậy. Tại sao cái khóa bên Mỹ chủ nhật nó nhiều đề tài để học là vậy? Tại vì mấy người bây giờ người ta biết cách hỏi rồi, người ta biết ngưng lại rồi, chứ không phải như hồi xưa nữa. Khi mà nghe băng mà cái gì người ta không hiểu, người ta ghi lại người ta hỏi. Thành ra nó mới có nhiều đề tài để cho mình học, thành ra nó phong phú hơn là vậy. Donc j'ai dit que la séance aux États-Unis c'est beaucoup plus riche parce que les gens maintenant ils ont compris. Quand ils écoutent et s'ils comprennent pas quelque chose, ils notent et ils vont poser les questions. Et ces questions sont résolues au cours de cette séance. Et par miracle, jusqu'à maintenant, on n'est jamais bloqué. On a toujours eu des réponses. Thực hiện tâm tu chuyển thức siêu, dâm loạn không còn, chân ý thức. Thì khi mà mình thoát phàm rồi thì mình không còn bị nhục dục nữa. Chân ý thức là cái gì? Tiếng Tây.
Notre pensée véritable. Chân ý thức.
Chân ý thức là cái gì?
Thầy nghĩ là phải hướng thượng. Pensée vers le monde du Bouddha.
Hướng thượng rồi chắc. Rằng mình có chân ý thức.
Tại vì mình không có nghĩ tới xác mình nữa, mình nghĩ tới cái tu hành để mình thoát ra.
Làm sao mà mình đạt được cái chân ý thức?
Mà mình phải thông. Mình phải có điển giới, mình phải thông. Mình có thanh điển, mình phải thông.
Chân ý thức nó nằm ở đâu?
Ở trên trên đỉnh đầu.
La véritable pensée, c'est la pensée de l'âme véritable. L'âme véritable. Il ne peut exister que si on arrive à le placer tout le temps au sommet de la tête. Khi mình đã thường trụ ở trên đỉnh đầu rồi, lúc đó mình mới trở về với cái chân hồn của mình. Thì lúc đó mình mới được cái chân ý thức. Quand on arrive à revenir au sommet de la tête en permanence, à ce moment-là, on rejoint l'âme véritable et on a la conscience de l'âme véritable. Lúc đó nó mới hiểu về cái sự thanh cao nhiều hơn. Tự mình sửa tiếng chẳng còn yêu.
Quatrième vers. En nous corrigeant pour avancer, nous ne sommes plus amoureux.
Rồi sao không được yêu nữa vậy? Không
thèm yêu nữa chứ không phải không được.
Pourquoi on n'a pas le droit d'être amoureux?
Parce que ça perturbe.
Ah, on n'est plus ouais. attaché à quelqu'un, à quelque chose. On n'est plus amoureux. On n'est plus dans endormi, passionné. Tout am, tout. On commet, on contrôle.
On pense à l'amour, on pense à, au désir charnel, c'est pour ça qu'il faut, il faut éliminer.
Mình thấy mấy cái bài hát ở dưới thế gian không? Nó ca ngợi tình yêu ghê là dễ sợ không? On voit que dans les chansons terrestres, on vante toujours l'amour, parle toujours l'amour, l'amour.
Bah oui, ça attire.
Mà bây giờ biểu không cho yêu nữa. Et maintenant, il faut plus aimer.
Pas de cette manière-là.
Pas le même amour, je pense pas que c'est le même amour. Il y a toujours l'amour, mais l'amour vers, vers le ciel.
Hein? Amour, oui.
L'amour vers Bouddha ou vers... voilà.
Nói Bouddha thì mình không thấy, mình không ôm được. Mà mình hướng Bouddha, được. On peut pas l'embrasser, on le voit pas.
Mà mình hướng được cái hào quang tốt hơn.
Giờ chưa có thấy hào quang mà chưa có biết hưởng làm sao nữa. Bây giờ nó thấy cái trước mặt hay nhất à.
Dans ce cas-là, on reste toujours dans notre vie terrestre.
Bây giờ làm sao mà không yêu được. Ông trời ông cho cái tim nó đập phịch vậy mà ông biểu đừng yêu. Je nous a donné un cœur qui bat. Il ne faut plus aimer. Giờ sao giờ mình phải hiểu sao đây?
Hiểu không có cái gì thiệt, nó thương không có thương lâu mà không có thương thiệt.
Thương không thiệt làm là ông thương thiệt là đang làm gì?
Hả, bạc đúng.
Mình nếu mà mình không thương thiệt chứ mình đang làm gì?
Mình thương mà mình có gì một chút là mình giận mình bỏ rồi thôi.
Hả?
Các em cuộc sống.
Thì mình đang
học. C'est-à-dire l'amour qu'on éprouve pour quelqu'un, on croit que c'est quelque chose pour toute la vie, c'est faux. Très rapidement, on peut se rendre compte qu'on n'est pas de, on comprend pas les mêmes choses, on est de niveaux différents. Il y a toujours opposition dans les idées et on finit par ce qu'on a promis aimer toute la vie, c'est faux.
Tại sao nó có những cái tư tưởng khác nhau?
De niveaux différents.
Bây giờ làm sao mà vợ chồng mới có tư tưởng giống nhau được?
Phải ráng tu. Phải ráng mở thức hòa đồng thức
vợ chồng nào nó mới có đồng tư tưởng được
vợ chồng trong làm
éloquence không biết
cái đó kêu bằng cái gì cái đó từ đạo nó kêu bằng cái gì
không biết hợp nhất phải không
không phải cái gì mà nó có cùng chung một ý tưởng đó
à. Đồng quang, song đồng quang, chất đồng mất gì đó.
Đúng đồng quang.
Hoặc là song đồng quang, chất đồng... Le prison, c'est quoi? Chất
đồng quang. Song đồng quang.
Song đồng quang, chất đồng quang.
Song đồng quang, chất đồng mất.
Gì cơ sư quá trời chậm nó chậm.
Cái này ông bảo ché.
Để coi cho bà không có tỉnh. Để coi cho bà con có nhớ bài không? Tôi thêm cái chữ mà.
Nó nói gì vậy? Nói song đồng quang, chất đồng gì?
Đồng vắt.
Vắt là cái gì?
Chất đồng vắt, c'est pas le, le tombeau, le tombe.
Cercueil.
C'est cercueil.
C'est pas si vắt hả, Siêu Lan?
Đồng vắt.
Còn si vắt là gì?
Si vắt, c'est pas.
Vắt là bỏ hả?
Ah bon, c'est pas bon.
C'est quoi de la vie?
Je sais pas.
C'est quoi de la sương mà có thạch nên bây giờ ta nó cẩu sực c'est quoi?
Mấy cái cục sương mà nó có dính chút thịt mà để người ta nấu nấu nước lèo
hủ tiêu. À oui oui.
Nấu nước lèo hủ tiêu nấu mì cho mình ăn á. Nó coi là nhiều khi mình ăn cho chút xí quách đi thì nó múc cho mình vài cục sương.
À, từ cục phải bỏ chai.
Từ cục, tôi thích cái bả.
Cái quách là xương hả anh Bảo?
Xí quách đó, nó kêu là xí quách.
Là tiếng Quảng á.
Tiếng Quảng chứ đâu phải tiếng Việt.
xíu là xíu là cũng như là xíu mại gì đó, đầu quách là cái thương á,
quách nó xíu là chút
cao củ à,
xíu xíu chút à, chút xíu xíu quách à,
xíu quách à, bà xíu quách này cái ăn nằm ôi cả
là xíu quách này
là mấy cái cục xương nhỏ nhỏ đó phải không?
Ừ. Thấy xíu là nhỏ nhỏ, xíu quá, xíu là nhỏ nhỏ,
xíu là nhỏ,
cũng xíu nhỏ mà ta để nấu nấu nước lèo nữa kia bằng xíu quách
quách nè,
quách là
lèo.
Nhỏ nhỏ kia là xíu, xíu quách là cái xương nhỏ đó, nhớ không? Bữa nay học được chữ đời nữa.
Tout est bon à prendre.
Còn cái quách không hay là cái hòm?
Quách không à, hòm. Ok.
Cái hòm là quang chứ đâu phải quách.
Quang tài á, quang tài cái hòm.
Quách quang sẽ opinion à vi.
Còn cái chữ quách không?
Quách là cũng là cái hòm á.
Ủa chữ quách cũng là cái hòm á, em không hiểu.
Cái quang không phải là quang tài nha. Sống đồng quang là gì?
Quang tiệm.
À, quan niệm, quan điểm. Mem opinion.
Ừ. À,
còn người ta nói hết xíu quách là sao?
Xíu quách là hết hơi rồi đó.
Hết xíu quách là xíu xíu rồi đó anh Đức à.
Bởi vì yêu, yêu, yêu thật là yêu.
À, yêu, yêu, yêu thật là yêu mới là yêu. Còn yêu, yêu. Sơ là
thương, thương thật là thương.
Thành ra mình yêu, tại sao ông thầy không phải kêu mình yêu, yêu, yêu thật là yêu mà không cho mình yêu? À, giờ trả lời cái câu này đi.
Phải yêu ba lần mới thiệt là yêu.
Là sao? Nghĩa là gì? Yêu ba lần là sao? Là nghe yêu ba người ha?
Ờ.
Yêu sao mới gọi
thương,
là
thương, thương, thật là thương, thật á, có cái đó.
Rồi bây giờ ông thầy, ông tại sao ông không cho mình yêu mà ông phải biểu mình yêu, 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 thật là yêu làm sao? Có nghĩa là cái gì?
C'est de l'amour sublime, c'est pas l'amour terrestre.
Nghĩa là sao?
Un autre niveau.
Nói một cách cụ thể hơn đi.
Cụ thể chắc người ta làm sai mình yêu ha, và sai nữa mình cũng yêu nữa. Làm sai ba lần nữa mình cũng yêu nữa, phải không?
Thế không phải vậy.
Ôi trời, nó có ta patience toi, bravo.
Cái này là theory của siêu lên thôi, chứ chưa có phát tiết.
Yêu, 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 thật là yêu.
Sao? Nghĩa là mình yêu á, thầy nói mình có phải cho mình không được yêu, tại vì nói tình yêu của mình á, mà mình giam hãm trong cái cho có một người à. Nó rất là nhỏ hẹp. Ni con non prison, notre amour. Et on réserve cet amour pour une seule personne. On limite cet amour. C'est pour ça qu'il nous dit qu'il ne faut plus aimer. Et le fait de limiter cet amour dans un endroit étroit comme ça, ça va générer beaucoup de dégâts. Khi mà mình yêu một người á, là mình giam hãm cái tình yêu mình trong cái chỗ nhỏ hẹp á, thành ra cái tâm linh của mình không có phát triển được. Yêu là phải mở rộng cái tình yêu, phải thương yêu nhiều người á, cũng như thầy á, thương yêu tất cả mọi người, giúp đỡ tất cả muôn loài vạn vật á. Cái tình yêu nó lớn rộng, cái tình yêu nó mới hòa hợp với cái tình yêu của Thượng Đế được. Le grand amour, si on élargit son amour, on n'aime plus une personne, mais beaucoup de personnes, dans son amour, il est beaucoup plus léger. Et on va s'harmoniser avec l'amour de Dieu. Chứ nếu không làm sao mình hòa tan với Thượng Đế được. Thượng Đế là thương yêu muôn loài vạn vật mà chỉ có biết giúp đỡ và thương yêu, không có biết trách móc. Je ne sais qu'aimer, pardonner, c'est pas, il ne sait pas reprocher. Même si les gens l'engueulent, l'insultent, il ne le reproche pas. Continue à l'aider. Cái đó mới kêu là thương, 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 thật là thương, yêu, 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 mà không có được yêu trong cái nhỏ hẹp. Thành ra mới nói là tự mình sửa tiến lên á, thì không còn cái yêu tạm bỡ thế gian nữa. Nhập lui d'amour terrestre entre guillemets.
Yêu là dành cho một mình á.
Chẳng còn yêu là chẳng còn yêu mấy cái tình yêu giả tạm ở thế gian nữa đó. Phàm trần, mình phải mở rộng cái tình yêu mình lên.
Giống như anh Ngô đang chị Ngô đang yêu anh Ngô
á. Ờ, ai mấy ông Ngô cũng được à, cái đó là không được à. Ghen.
À, thì yêu thì nó phải có ghen, ghen thì phải đi tới ác. Còn nem dans le petit amour ça amène la jalousie et à des atrocités qu'on a vues sur terre. Rồi, tiếp tục. Làm sao đạt được ánh sáng? Đáp, thưa ánh sáng là gốc của con người tại mặt đất. Phải dày công tự khai thác lấy chính mình. Vượt khỏi sự tâm tối sẽ đạt được ánh sáng. Liên tục thiền đúng ba pháp của pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp thì sẽ có kết quả tốt. Mỗi mỗi đều phải dũng mãnh và dứt khoát. Trực chỉ một đường tiến hóa vô cùng trung đạo thì mọi việc sẽ được rõ ràng. Không ngoài tâm thức của hành giả tự đạt. Kệ, khai tâm mở trí tự phân bàn, đời đạo minh tâm rất rõ ràng. Trật tự thiên đàng sáng sáng chói, công hành tự đạt sống thanh an.
Première question. Comment faut-il faire pour acquérir la lumière? Réponse. La lumière est l'origine des êtres humains sur Terre. Il faut beaucoup peiner pour exploiter son être, franchir l'obscurité et l'on parviendra à la lumière. En pratiquant continuellement juste les trois exercices de l'enseignement spirituel pragmatique du Vovi, sens ésotérique du Dharma du Bouddha, on obtiendra de bons résultats. Dans toute chose, il faut être courageux et résolu, avancer tous trois sur le chemin d'évolution jusqu'à l'infinitude de la voie du juste milieu. Alors, tout sera clair et ceci n'est pas autre chose que la conscience cognitive du pratiquant qui se réalise. Tense. En ouvrant son cœur et son esprit par soi-même, on analyse. La vie terrestre et la vie spirituelle rendent notre conscient clairvoyant de façon très évidente. Dans l'ordre, le paradis rayonne de tout son éclat. En se donnant de la peine pour se réaliser, on vit dans la pureté paisible.
Hỏi, bạn đạo sinh hoạt hàng tuần có lợi ích gì không? Này, các bạn đạo trả lời được.
Première question. Est-ce que les activités hebdomadaires des amis pratiquants sont utiles?
À vous de répondre. Avant d'avoir la réponse de maître. Mais ai cũng có trả lời được mà. Là phải trả lời trước khi thầy trả lời. Rồi, ai nói không có hữu ích thì nói trước đi. Cái đó dễ nói không?
Moi, je pense que c'est important.
Mm-hmm.
Je pense que c'est important parce que on doit apprendre dans la vraie vie. On a des leçons à prendre. Donc, les activités qu'on a, les échanges avec les gens, le fait de même pratiquer un peu d'activité pour bouger, pour faire circuler l'énergie dans le corps, pour être en bonne santé, bien manger, c'est des activités. Pour moi, tout ça, c'est...
En fait, la question, si on retraduit bien, c'est les activités, c'est les échanges spirituels hebdomadaires sont-ils utiles?
Ah, ah oui.
Est-ce que le fait qu'on se réunisse chaque semaine et qu'on échange sur la spiritualité, c'est utile?
Moi, je peux parler que pour moi, c'est très utile. Très, très utile. C'est même essentiel. C'est devenu essentiel.
Uh-huh.
Oui. Parce qu'on peut partager nos expériences. On peut décrypter ce que le maître a laissé comme héritage. C'est uh-huh. important.
Uh-huh. Chị Đinh Phiên nói là mỗi tuần hội họp trao đổi vậy thì rất là hữu ích, rất là cần thiết. Tại vì mình có thể trao đổi kinh nghiệm và mình có thể đào sâu lên những cái lời giảng của Đức Thầy để lại cho chúng ta. Rồi, qui veut rajouter? Cái này ai cũng nói được mà. Không nói chắc là không có cái gì mà để, không có gì hữu ích thì khỏi nói nha. Nếu mà thấy không có gì hữu ích thì không 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 nói. Si vous voyez qu'il n'y a pas de choses utiles, vous pouvez ne rien dire.
Pas tout le monde va le dire.
Vas-y. Hein?
Tu sais bien, oui. La bonne stratégie.
Et
je trouve que c'est bien. On peut, comme disait tout à l'heure Delphine, on s'échange des expériences et on s'encourage. Et en même temps, tu sais, on est toujours aidé hein, le jour de dimanche quand on se réunit comme ça, hein, invisiblement, mais là-haut, on nous éclaire. Mmh. Par exemple, il y a des questions qu'on, nous-mêmes, dans notre coin, on n'a pas trouvé la réponse. Et là, ce jour-là, en un clic, on a, même des fois, c'est par les amis pratiquants ou par toi, par exemple, on a trouvé la réponse qu'on voulait, qu'on attendait.
Mmh.
Je trouve que c'est très important, mais des fois, il y a des jours où on devrait s'absenter. Ce n'est pas parce qu'on voulait s'absenter, mais on n'a pas de choix, mais on regrette de louper la séance.
Heureusement qu'il y a des enregistrements.
Oui, mais c'est, en direct, c'est mieux. Mmh. Ce n'est pas pareil.
Oui, oui, nothing yet.
Chắc ai cũng hiểu nè. Anh ấy bảo muốn cho mình nói cái này cho mỗi chủ nhật có hữu ích cho mình trùng hợp vậy á, mình trao đổi kinh nghiệm, mình có thắc mắc gì nó mình cũng có thể kiếm được trả lời cho mình. Còn ngày này chủ nhật tốt lắm. Đôi mình nói mình thấy được lắm, mà có khi nào mình không có lạnh mình mắc một ngày mình cũng uống mà mình chừng nào mình có cơ hội nó không có được ấp xong tê.
Không có được nghỉ ha.
Không được nghỉ. Mình thấy cái này mình có hên, có phước lắm. Có mỗi tuần lễ gặp gặp nhau vậy nó. Bề trên cũng ban chiếu cho mình kiếm thay mình kiếm đường đảo gì nó cũng cũng ban chiếu mình rồi. Oh, là
rồi, merci Julian. Rồi ai thấy có gì hữu ích nữa không, nói đi.
Cái ngày chủ nhật á, có anh bảo hết mà mình được đào sâu về mấy cái pháp lý, thành ra nó giúp mình hiểu nhiều hơn, rồi trao đổi với mấy bạn đạo á, để có cái kinh nghiệm mà để tiến tới. Mais je disais que le dimanche, l'essence du dimanche, ça nous permet d'approfondir notre pratique et puis les paroles du maître. Ça nous, à la fois ça nous facilite la vie, en même temps il faut continuer à perfectionner dans notre façon de pratiquer.
Cảm ơn Nguyễn. Các ai muốn đóng góp thêm không?
Ông đơn
thầy xin nói đi, nếu mà tôi thấy nếu mà không có hữu ích thì không có ai bỏ 2-3 tiếng đồng hồ để ngồi một chỗ nghe. Ta có chuyện nhiều lắm.
Đúng rồi, Viên nói đúng rồi.
Không có thiếu ai đâu, mỗi tuần ai cũng lời đầy đủ hết là biết cái này là có hữu ích rồi.
Rồi, hữu ích chỗ nào?
Đối với gặp bạn đạo cũng vui rồi.
À, gặp bạn đạo là vui rồi đó, một chuyện. Rồi, hữu ích chỗ nào mà chịu ngồi đây? Biên thấy hữu ích chỗ nào mà chịu mỗi từng vô đây ngồi?
Bạn đạo dung vui sống thật là học hỏi không ngừng tự bước qua.
Thấy cái gì? Bạn đạo thấy cái gì vui mà vô đây ngồi nghe nói chuyện?
Thì mỗi lần mình học xong á, mình thấy mình cố gắng hơn, mình thấy mình cần phải làm thêm nữa, cái làm cái đức tin của mình càng ngày càng gia tăng.
À, Cái đó là một điểm là nó nung nấu cái lửa tâm linh của mình. On maintient le feu spirituel, la motivation. Nên nó nung nấu cái sự hăng say mà về đạo của mình, chứ không phải mình thả mình ra ngoài á, là đời nó hút tuần này sang tuần nọ, từ từ nó bị hao mòn, cái lửa càng ngày nó càng yếu, nhiều khi nó tắt luôn. Khó lắm. Ở ngoài đời nó thu hút dữ lắm. Nếu mà mình không có những cái buổi mà mình để mình củng cố cái niềm tin và cái sự hăng say của mình về đạo á, thì đời nó dễ hút mình lắm. Mình cũng nhiều khi mình cũng làm, nhưng mà mình làm một cách máy móc á. Des fois, on perd sa motivation et on le fait de façon mécanique. Et on n'a pas la flamme spirituelle et l'ardeur spirituelle dans sa pratique. Nói gì nữa?
Nhiều khi trong từng đó, mình bị nhiều công chuyện mà nó làm cho mình không có ổn định. Khi mà mình hỏi họp như thế này á, là cũng được lên tinh thần. Moi, j'ai dit des fois dans la semaine, on est perturbé par toutes choses de la vie et qu'on rassemble comme ça et après une séance comme ça, on se sent soulagé, tu vois, par l'énergie aussi, hein,
oui.
qu'on bénéficie.
Comme
on partage l'énergie de tout le groupe. Mm. En haut, nous avait éclairé et partage l'énergie de tout le groupe pour remonter le moral.
Et on condamne.
Moi, je trouve que pour les gens qui ne peuvent pas écouter les cassettes comme nous, parce qu'on n'a pas des cassettes et on n'a pas l'énergie de M. Tam direct, puisqu'on ne comprend pas le vietnamien, je trouve que cette séance hebdomadaire est très, très utile parce qu'elle replace les choses dans leur contexte. On apprend des tas de choses et des questions qu'on ne se pose pas, en fait. Donc, c'est très, très important. Enfin, personnellement, pour moi, c'est très important.
Oui. Chị Jacqueline nói đối với chị những cái buổi học này rất là quan trọng, tại chị người Pháp không có tài liệu mà dịch ra tiếng Pháp nhiều, cho nên vô đây được nghe, được hiểu rõ và được chỉnh đốn những cái gì mà mình cần phải hiểu rõ cho nó chính xác, thì vô đây được nghe thì nó học hỏi được nhiều. Ça c'est une chose qui est vraie, surtout pour les Français, vous n'avez pas beaucoup de documents. Donc, par vous-même, vous ne pouvez pas apprendre beaucoup par vous-même parce que vous êtes très limité au niveau documentation. Mais même pour les Vietnamiens qui ont les documentations à disposition, ils ont aussi du mal. Mais vous, c'est encore plus parce que vous êtes limité et vous ne pouvez pas faire de vous-même. Alors que les autres, ils ont, mais ils ne le font pas. C'est un autre problème.
Oui, et de plus, si je peux dire, quand on écoute M. Tam en vietnamien, on a toute son énergie. Mais quand on écoute des cassettes traduites, évidemment, on n'a pas l'énergie de M. Tam. Ça, c'est très important aussi.
En fait, oui. Quand on écoute en direct, on bénéficie d'énergie, mais on ne comprend pas. Quand on traduit, ça nous permet d'avoir une compréhension. Et ça, c'est très important aussi. Il n'y a pas que l'énergie. Si tu ressens que la légèreté, après on te demande des choses sur la spiritualité, tu ne comprends rien, ça ne sert à rien. Donc il faut les deux. C'est-à-dire tu peux bénéficier de l'énergie pendant la méditation, mais il faut comprendre ce qu'il a enseigné. Quand il enseigne à haute voix comme ça, c'est pour nous apporter quelque chose. Sinon, il va se taire, il va méditer, il nous envoie l'énergie. Ça y est, vous avez l'énergie. Mais là, il voulait expliquer, décortiquer chaque chose pour qu'on comprenne à fond. Nhưng mà thầy, nếu mà chỉ cái cầm điển thôi, thầy chỉ ngồi thiền, thầy phóng điển cho mình là đủ rồi. Nhưng mà thầy giải đáp thắc mắc rất là cặn kẽ, mà thầy cũng khiến mình nghe đi nghe lại. Il nous exhorte de réécouter, surtout pour les Vietnamiens qui ont la possibilité de comprendre, de réécouter plusieurs fois ce qu'il a enseigné, parce qu'il sait que quand il enseigne comme ça, on ne peut pas tout comprendre tout de suite. Thầy, thầy biết là khi mà mình nghe băng thầy, mình không có hiểu hết đâu. Thầy nên thầy mới kêu mình nghe đi nghe lại nhiều lần là vậy, chứ mà nghe một lần cũng không hiểu đâu. Nhiều khi mấy năm sau, mấy tháng sau rồi mới hiểu, chứ không có hiểu liền được hết. Tại đạo mà. Rồi, còn gì nói nữa không? Hết rồi ha. Rồi mấy người kia nói là không có lợi gì hết, nghe chơi cho vui vậy thôi. Rồi được rồi. Đáp. Đưa bạn đạo sinh hoạt hàng tuần rất có lợi ích cho tâm lẫn thân, bớt vọng động và được gần gũi nhau hơn, dễ thông cảm lẫn nhau, có cuộc sống vui, hòa bình, tình người càng ngày càng sáng lạng hơn, tránh được sự mê chấp thực tế và không bị phong chức mượn danh thiên liêng làm tiền người đời một cách bất hợp pháp, dũng mãnh hướng về thanh tịnh mà tu thiền, kệ thân tâm sáng suốt sống an yên, chẳng có lâu chẳng có phiền, tu tiến không ngừng giảm bớt khổ, trì tâm học hỏi sát tâm yên.
Question: est-ce que les activités hebdomadaires des amis pratiquants sont utiles? Réponse: les activités hebdomadaires des amis pratiquants sont très utiles à la fois à la conscience et à la corps. Ils sont moins perturbés et se rapprochent davantage. Ils s'entendront facilement. Ils auront une vie joyeuse et pacifique. L'amour entre les humains sera de jour en jour plus brillant. Ils arriveront à éviter l'entichement et l'intransigeance. Ils seront réalistes et ne subiront pas les nominations. Ils n'emprunteront pas les noms des esprits pour extorquer l'argent des êtres de la terre d'une manière illégale. Ils s'orienteront courageusement vers la sérénité pour se perfectionner dans la contemplation méditative. Pense. En ayant le corps et la conscience lucides, on vit dans la sécurité paisible. On n'a pas de soucis, on n'a guère de chagrin. En se perfectionnant et en avançant sans cesse, on dissipe ses malheurs. En apprenant avec persévérance, le corps et la conscience sont en paix. Tout à l'heure, il y avait un astérisque concernant nomination, ça veut dire littéralement conférer une dignité sous-entendue ou une dignité mirobolante.
Et oui.
Les nominations.
Pardon, excuse-moi, Ian, est-ce que tu peux parler un tout petit peu plus fort parce qu'on a du mal à t'entendre, nous? Bah, je pense que Jacqueline aussi. On a du mal à saisir ce que tu dis quand même.
D'accord, voilà, je vais essayer. Déjà, j'ai mis un casque, ça fait un micro, donc ok, je vais parler plus fort.
Ouais, parce qu'on tend l'oreille en fait pour essayer de décapiter ce que tu nous dis là. Parce
attends, on peut faire un test là, quand je parle comme ça, tu m'entends bien ou pas?
Ah, super là, super.
Là oui.
Ah oui.
Là oui, tout à l'heure.
Tout à l'heure, ça ne va pas. Hein, c'est...
Donc, c'est le micro.
Il faut bien l'orienter. Ouais. La...
On ne t'entendait pas bien du tout.
Alors, là, allez.
Donc, ok. La réponse. Les activités hebdomadaires des amis pratiquants sont très utiles, à la fois à la conscience et à le corps. Ils seront moins perturbés et se rapprocheront davantage. Ils s'entendront facilement. Ils auront une vie joyeuse et pacifique. L'amour entre les humains sera de jour en jour plus brillant. Ils arriveront à éviter l'entichement et l'intransigeance. Ils seront réalistes et ne subiront pas les nominations. Ils n'emprunteront pas le nom des esprits pour extorquer l'argent des êtres de la terre d'une manière illégale. Ils s'orienteront courageusement vers la sérénité pour se perfectionner dans la contemplation méditative. Pense. En ayant le corps et la conscience lucides, on vit dans la sérénité paisible. On n'a pas de soucis, on n'a guère de chagrin. En se perfectionnant et en avançant sans cesse,
on dissipe ses malheurs. En apprenant avec persévérance, le corps et la conscience sont en paix.
Rồi, tiếp tục. Người có chồng thất tính có đạo đức hay không? Thưa, người chồng thất tính là người không đạo đức. Dù bỏ người này lấy người khác thì cũng vậy thôi. Tự hại mình mà không hay. Thích của lạ thì sẽ sa vào bẫy mới. Phụ bạc mối tình đầu, thiếu thủy chung. Phần hồn không sáng suốt khi lìa xác. Kể khó tu, khó tiến, khó tâm an. Sống khổ chẳng vui, chẳng muốn bàn. Lệ thuộc suốt đời không dứt khoát. Khổ hành tâm sát lại đa đoan.
Question. Est-ce qu'un mari déloyal a la vertu spirituelle? Pardon. Est-ce que, la question elle est bizarre. Est-ce qu'un mari déloyal a la vertu spirituelle? Réponse. Un mari déloyal est non un être sans vertu spirituelle s'il abandonne cette femme pour se marier avec une autre, ce sera la même chose. Il se nuit sans le savoir en préférant l'étrangeté. Il tombera dans le nouveau piège. Comme il est trahi son premier amour et manque de fidélité, son âme ne sera pas lucide au moment du trépas. Tense. Il lui est difficile de se perfectionner, difficile d'avancer, difficile d'avoir la paix dans le cœur. Il vit dans le malheur, nullement joyeux, il ne veut guère discuter. Il est dépendant durant toute la vie et ne prend pas la ferme résolution. Il tourmente sa conscience et son corps tout en étant compliqué.
Hỏi, phát tâm hăng say độ đời có hữu ích gì không? Đáp, thưa, phát tâm hăng say độ đời rất hữu ích cho tâm thân, sẽ tạo được nhân tốt. Tu phước ở kiếp này thì kiếp sau sẽ được hưởng. Cho nên những người tu phước thật tâm phục vụ quần sanh, tướng người được thay đổi, hiền hậu dễ thương, bớt phá hoại tâm thân, thật sự hướng thiện thì cuộc sống sẽ được an vui. Kể thực hành bố thí tâm an vui, thức giác tâm tu rõ đạo mùi, lập hạnh tự tu trời chuyển phước, sống vui tận độ tự rèn trui.
Question. Est-ce qu'il est utile de faire le vœu de secourir le monde ardemment? Réponse. Faire le vœu de secourir le monde ardemment est très utile à notre conscience et notre corps. Cela crée une bonne cause. En nous perfectionnant dans les mérites spirituels, dans cette existence, nous en bénéficierons dans l'existence suivante. Par conséquent, les gens qui se perfectionnent dans les mérites spirituels, en servant de tout et leur cœur, la multitude des êtres vivants, auront leur physionomie changée. Pleine de douceur et de gentillesse, si nous détruisons moins notre conscience et notre corps, si nous nous orientons sincèrement vers le bien, notre vie sera paisible et joyeuse. Pense. Quand nous pratiquons la charité, notre cœur est calme et joyeux. Dans l'éveil à la connaissance, nous perfectionnons notre conscience, nous connaissons clairement la saveur et la voie spirituelle. Si nous faisons le vœu de nous perfectionner, Dieu agira sur nos mérites spirituels. Nous vivons dans la joie en apportant une aide extrême aux êtres tout en nous forgeant.
Est-ce que les amis pratiquants français, vous savez où retrouver ces traductions? Qui ne sait pas?
Moi, je ne sais pas.
Ah, je vais t'envoyer le lien.
Ah, merci, Bao.
Et tu vas regarder et tu vas choisir. Il y a plusieurs langues. Il y a vietnamien, français et anglais. Tu choisis la langue française.
D'accord, merci, Bao.
Je peux me permettre, moi aussi, Bao, si tu peux m'envoyer le lien également.
Oui.
Okay.
Je vais vous envoyer ce lien comme ça. Des fois, si vous voulez relire ou suivre, c'est plus facile. Hein, et comme ça, vous pouvez poser des questions plus facilement, quoi, s'il y a des choses. Parce qu'écouter comme ça et poser des questions, c'est plus difficile.
Bon, c'est dans mon bêta.
Ouais, mokpetam.org.
D'accord, parce que sinon, Mylène, tu peux lui envoyer aussi.
Oui, je vais vous envoyer
Merci.
le truc.
C'est bon.
Mais c'est sur vovi.org, c'est ça?
Non, 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 non,
Non,
non.
non.
Ah, d'accord.
C'est le truc que je t'ai envoyé plusieurs fois déjà, là, tu te
Ah,
rappelles?
le MOOC? Ah, d'accord.
Le mokpetam.org.
Ok.
Mais tu as déjà sauvegardé le favori? Hein, Jacqueline?
Oui, je l'avais, je l'ai mis dans les favoris, oui.
Oui, donc c'est ça. C'est dommage de ne pas en profiter. Ouais, thế năm. Muốn có sự hợp tác chặt chẽ, chung tiếng thì phải làm sao? Đáp, thưa, muốn có sự hợp tác chung tiếng thì mọi người phải kiên nhẫn và nhịn nhục tối đa. Thì sẽ kết thành sáng kiến mới. Làm việc đạo, bất cứ một sự bất bình nào xảy ra trong óc, lập tức hướng về trời Phật trước khi bàn bạc. Nếu không thì núp trong tánh hư tật xấu mà bảo vệ và kích bác lẫn nhau thì khó chấp nhận sự đồng nhất. Cần niệm Phật và pháp luân thường chuyển nhiều thì mọi việc sẽ được cởi mở trong xây dựng, vui hòa trong thanh tịnh mà thực hành bất cứ đề tài nào. Kệ, tu hành chẳng có chuyện không thông. Nhịn nhục tối đa, sống một lòng, không chấp không mê, vì bực nhọc cảm thông chung tiến diệt tréo trọng.
Cinquième question. Comment faut-il faire quand nous voulons obtenir une étroite collaboration pour avancer ensemble? Réponse. Si nous voulons obtenir une étroite collaboration pour avancer ensemble, il faut que tout le monde soit patient et pratique la résignation au maximum. Alors de nouvelles idées seront constituées. Quand nous offrons pour la spiritualité, lorsque n'importe quelle contrariété apparaît dans notre cerveau, il faut immédiatement nous orienter vers Dieu et Bouddha avant de discuter. Sinon, nous nous cacherons alors dans notre mauvais caractère et nos mauvaises habitudes pour nous défendre et nous critiquer mutuellement. Il sera donc difficile d'accepter l'humanité. Il nous est nécessaire de nous adonner à l'invocation mentale de Namo Amida Butsu et de pratiquer beaucoup la respiration cyclique sans rétention de souffle, alors que toutes les choses seront résolues dans un esprit constructif. C'est avec la joie et l'harmonie dans la sérénité qu'il nous faut traiter à n'importe quel sujet. Tense. En nous perfectionnant spirituellement, il n'est pas question de blocage. En nous résignant au maximum, nous vivons d'un même cœur. Sans intransigeance, sans entichement dû à l'énervement, dans notre bonne entente, nous avançons ensemble en abolissant toute complication.
Hỏi, ngày nào cũng có người thắc mắc và đặt câu hỏi tại sao? Đáp, thưa, trên đường đi giữa đời và đời đạo song tu, thế nào cũng có sự thắc mắc. Mỗi mỗi điều do tâm mà ra, tâm thành thực hành đứng đắn thì vừa hỏi tức khắc có câu trả lời. Do tâm của hành giả đang phát triển, ngược lại trì trệ thì không sao đáp được. Sau khi muốn biết một sự việc gì, cho nên thời nay có một bé tám phục vụ phân giải tận tình. Đời đọc cũng được giải, đạo đọc qua cũng tự thông. Kệ, tinh thần phục vụ chỉ phân tầm, giải tỏa phiền ưu chẳng ước mong. đời đạo sống hành tâm thức giác, thương trời quý Phật sống thông dong.
Sixième question. Pourquoi tous les jours y a-t-il des gens qui sont perplexes et posent des questions? Réponse. Au cours du double perfectionnement de la vie terrestre et de la voie spirituelle, de toute façon, on est aussi dans la perplexité qui provient de la conscience. Si l'on pratique sérieusement avec la conscience, à peine se pose-t-on une question qu'immédiatement on a une réponse qui provient de la conscience en train de se développer. Au contraire, si cette dernière accumule des retards, après avoir voulu connaître quelque chose, on ne pourra pas du tout répondre. C'est pourquoi actuellement, il existe la rubrique des causeries de bébé Tam qui sert avec dévouement. En la lisant, les êtres de la vie terrestre trouvent aussi une solution. Les êtres de la voie spirituelle se débloquent tout autant. Tense. L'esprit de service ne fait que vous suivre. Il dissipe vos chagrins et vos tristesses sans entendre quoi que ce soit en retour. Sans attendre quoi que ce soit en retour. En pratiquant le perfectionnement parallèle de la vie terrestre et la voie spirituelle, nous nous éveillons à la connaissance. En aimant Dieu et en estimant les Bouddhas, nous vivons à l'aise.
Hỏi xác của vạn linh cấu trúc từ đâu? Đáp, thưa xác của vạn linh trên mặt đất này đều cấu trúc bởi vũ trụ quang cộng với nguyên khí của trời đất hình thành. Phần hồn là chủ, chịu trách nhiệm giữa định luật nhân quả. Người tu vô vi rất may mắn được thực hành ba pháp soi hồn, pháp luân thường chuyển và thiền định, khứ trượt lưu thanh, chăm chỉ hành đúng pháp, thì tất cả sẽ quy hội về ánh sáng, hồn vía sẽ được thăng hoa nhẹ nhàng, quay về tự nhiên và hồn nhiên mới thật là đạo. Ngược lại, còn mê chấp là tà thuyết và phá hoại mà thôi. Kệ, lẫn lộn không thông tự tạo tội, khó minh khó giác khó về ngôi, hành sai tạo loạn gây mê chấp, trí tuệ chưa minh khó đứng ngồi.
Septième question. D'où provient la formation du corps de la multitude des êtres, littéralement des 10 000 êtres? Réponse. Le corps de la multitude des êtres à la surface de cette terre est formé par la lumière de l'univers avec le souffle originel du ciel et de la terre. L'âme en est le maître. Elle en assume la responsabilité devant la loi du karma. Les êtres qui se perfectionnent dans le Vovi ont la chance de pratiquer les trois exercices: concentration de l'énergie, respiration cyclique sans rétention de souffle et contemplation méditative. Ils éliminent l'impur et préservent le pur. En pratiquant assidûment le dharma avec justesse, tous leurs êtres réintégrera la lumière, leurs âmes et leur corps astral seront sublimés et allégés. C'est le retour à la spontanéité et au naturel qui est vraiment la voie spirituelle. Au contraire, si l'on est encore dans l'antichemin et dans l'intransigeance, c'est que l'on est dans la théorie hérétique et dans la destruction. Pense. En faisant la confusion sans nous débloquer, nous nous rendons vils. Il nous est difficile d'être clairvoyants, difficile de nous éveiller, difficile de retourner à notre trône. En s'agissant mal, nous causons des troubles et provoquons l'entichement et l'intransigeance. Avec un esprit qui n'est pas encore clairvoyant, il est difficile d'avoir la quiétude.
Rồi.
Cảm ơn Bảo và tất cả bạn đạo đã đóng góp cho mình học hỏi.
Rồi, merci tout le monde.
Merci anh Bảo.
Merci anh Bảo, merci anh Hiếu.
Merci
tout le monde.
Merci tout le monde.
Merci
tout le monde.
Merci
tout le
monde. Merci
Bảo, merci
tout le monde.
Et prenez soin de vous. Au revoir.
Merci.
Merci
à tous. À la prochaine.
Ouais, à la prochaine.